có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong khi tu con có thắc mắc một việc, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Lúc trước con đọc kinh, học kinh qua rồi liền nhớ biết, nhưng sau mấy tháng nay con đọc học kinh, khi qua rồi thì không còn nhớ gì cả. Mặc dù con đọc học kinh rất là chú tâm, phản quan rất là kỹ, không có vọng tưởng lăng xăng như lúc trước, bây giờ con không biết sao, cúi xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Thực ra thì cái tu là buồn là bỏ, buông bỏ thì quên, chứ không có gì lạ hết. Buông bỏ thì phải quên, mà giờ muốn buông bỏ mà muốn nhớ nữa thì nó hơi kẹt. Như vậy thì Phật tử nghĩa là khi biết cái pháp tu của mình là buông bỏ, thì khi đọc kinh thì đọc kinh chăm chú là tốt, nhưng rồi thôi đừng nhớ nữa, đừng thuộc. Học nhớ thuộc thì đó là tự mình muốn thuộc rồi lại muốn buông, thì hai việc nó mâu thuẫn. Cho nên khi mình học thì học, còn lúc tu thì đọc kinh để tâm mình thanh tịnh thôi, chứ không có cần phải nhớ, không cần phải thuộc, thì như vậy nó đúng với cái tu. Còn nếu đọc kinh mà muốn cho thuộc thì cái đó là không đúng với cách tu. Thì như vậy chúng ta dám tu thì dám bỏ, bỏ hết thành ngu. Cho nên nhà thiền hay nói cái câu như ngây như ngu đó, nghĩa là cuối cùng thấy như mình ngây mình ngu. Bởi vì sao? Người thế gian thấy cái gì họ liền lẹ làng phân biệt, nhạy bén phân biệt, cho nên họ nói cái đó đẹp cái kia xấu. Còn nếu mình tu, mình không muốn cho cái phân biệt đẹp xấu đó nó xảy ra thì phải sao? Phải thấy như mình chậm lục, mình khù khờ, phải không? Không cần phân biệt, nó thấy mình qua, không có nó đẹp nó xấu. Còn người thế gian thì nhìn mình qua cái phân tích, à cái này nó khéo chỗ nào, nó đẹp chỗ nào, thì cái phân tích đó là cái nhạy bén của cái vọng thức. Còn chúng ta không dùng cái vọng thức đó thì nó không có nhạy bén. Tuy là khù khờ nhưng mà những cái thâm sâu cần biết thì chúng ta biết, còn cái thường thì chúng ta khù khờ. Đừng có sợ mình dại, đừng có nghĩ rằng không suy nghĩ, không nhớ bài đó là dại, mà chính cái đó mới là cái bước đầu để đi tới cái chỗ tâm mình nó yên lặng, nó thanh tịnh. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, con có ít thắc mắc, sao cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Một, con đọc trong quyển Hương Hải Thiền Sư có một đoạn hòa thượng nói hai ngài Văn Thù và Phổ Hiền là hai vị Bồ Tát tượng trưng không có lịch sử ở thế gian này. Nếu không có trong lịch sử thế gian thì tại sao có người chỉ ngài Văn Hỷ đi tới động Văn Thù tầm đạo, khi tới động có người ra hướng dẫn, sau đó có chỗ nói người hướng dẫn đó chính là Văn Thù hiện thân, và khi đã thấy đạo ngài vào trong chúng, khi nấu cháo ngài lấy đũa quậy khóa bay lên, thấy có ngài Văn Thù hiện trong đó, ngài lấy đũa đập, ngài nói: Văn Thù tử Văn Thù, Văn Hỷ tử Văn Hỷ. Nếu là tượng trưng, không lẽ người xưa tưởng tượng ra hình ảnh các ngài quá lắm sao? Còn do đâu mà có thập nguyện của Phổ Hiền? Phật tử này hiểu lầm một cái chỗ, đây là hình tượng tượng trưng không có lịch sử. Bởi vì ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền đứng về cái nơi sanh chốn ở, không có ở trên thế gian này, mà chỉ là cái thị hiện đó, cái thị hiện. Bởi vậy cho nên gọi là không có lịch sử. Còn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên vân vân là có chỗ nơi ở Ấn Độ, tỉnh này xứ nọ, có nơi chốn đàng hoàng, Còn Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền là Bồ Tát từ các nơi đến thị hiện giáo hóa, chứ không phải là con người lịch sử. Đó. Hiểu vậy, thị hiện giáo hóa có khi thị hiện nơi này, có khi thị hiện nơi kia, chứ không có lịch sử cha mẹ sanh ra ở trên cõi thế gian này, cho nên gọi là con người không có lịch sử. Đó. Mà không lịch sử mà có thì gọi đó là tượng trưng, chứ không phải là thiệt. Câu hỏi thứ hai, cũng trong quyển Lương Hải có bài kệ: Tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàng tại, vô tâm đạo dễ tầm. Dấu chân trâu còn thì biết trâu còn, nhưng trước đó người ta ăn thịt mất con trâu thì sao? Con hỏi vậy, hòa thượng có cho con ăn gậy không? Cái này chắc không ăn gậy mà ăn tới búa. Tại sao mà giữ dám ăn thịt trâu? Trâu ta giữ mà còn dám ăn thịt thì đó là quá lắm rồi. Như vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái đối với cái câu trong bài kệ này, tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, đó là tìm trâu thì phải theo cái dấu trâu, dấu chân trâu. Còn người học đạo thì trọng ở chỗ vô tâm. Nếu thấy được cái dấu chân trâu còn thì biết trâu mình nó không mất. Thì đó là để nói lên rằng khi chúng ta biết, như tôi đã nói mấy lượt rồi, biết nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân sẵn có cái tri, cái giác mà không suy nghĩ, thì đó là thấy dấu chân của nó rồi đó. Rồi mình từ, bởi vì tâm nó không phải là sáu, mà mình lấy sáu cái này để mình biết nó, thì đó là mình theo dấu. Nó cũng như tôi thường dụ, trong nhà có sáu cửa, ở giữa có ngọn đèn neon, thì đứng ở xa muốn biết trong nhà đó có đèn hay không thì nhìn từ đâu? Từ sáu cái cửa, thấy ánh sáng nó thì biết trong nhà có đèn. Thì ở đây cũng vậy, thấy biết được sáu cơ quan có cái tri giác thường xuyên không đợi suy nghĩ thì biết trong có cái tâm chân thật trùm khắp mới phóng ra được như vậy. Đó là cái chỗ nói để mà tu. Mà Phật tử này nói rằng nhưng trước đó người ta ăn thịt mất con trâu, hỏi ai ăn thịt, trâu của ai mà ăn, phải không? Đó cho nên nó chẳng những ăn gậy mà ăn búa lần. Còn một Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng dạy cho Phật tử chúng con hiểu biết thêm các cái sự kiện sau. Một, lúc Đức Phật còn tại thế, cũng như Ngài đã nhập Niết Bàn, trải qua thời gian các tổ kế tiếp thống lãnh đạo Phật, thì cứ ngày mùng 1 và ngày rằm, tất cả chùa chiền tịnh xá đều phải làm lễ đọc giới luật, thanh lọc những sư tăng ni phạm giới dưới sự giám sát của đại chúng, và những tăng ni bị loại khỏi giáo hội đều được niêm yết khắp chùa trong nước. Còn bây giờ trong giáo hội, loại trừ những sư tăng ni vi phạm đại giới ra khỏi giáo hội Phật giáo theo hình thức nào? Cái này hỏi những vị lãnh đạo giáo hội chứ hỏi tôi chi? Tôi có lãnh đạo ở trong cái thiền viện thôi à. Bây giờ tôi nói thì nói phạm qua bên cái phạm vi của các vị rồi, nên tôi phải trả lời câu này. Câu hỏi thứ hai: Hiện nay có rất nhiều nhà sư mặc áo sắc phục theo đạo Phật mà hành trì tu luyện theo pháp bá nhật trúc cơ, luyện tinh khí thành. Xin hòa thượng xác định đây là pháp tu của Đức Thích Ca Mâu Ni truyền dạy hay là không phải của Ngài, xin Hòa Thượng giảng rõ về pháp tu luyện này. Thì cái câu trên nó hỏi trúng, mà câu dưới là trật. Nói rằng hiện giờ có nhiều người ăn mặc theo nhà Phật mà tu theo cái pháp bá nhục nhật trúc cơ, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành, vân vân, thì đó phải là cái pháp của Phật Thích Ca dạy hay không? Thì tôi xác định là không. Đúng không? Của luyện tinh quá khí, luyện khí quá thành đó là pháp tu tiên đó, để được trường sanh bất tử, vân vân. Còn bách nhược trúc cơ cũng là pháp của một phái khác ở ngoài, không phải là đạo Phật. Thì hai cái pháp này không phải đạo Phật, nếu tôi giảng rõ sao tôi giảng được? Tôi học Phật chứ tôi đâu có học mấy cái này. Đó. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con xin Thầy giải thích cho con biết rõ, phóng sanh mà vào địa ngục, sát sanh mà thành Phật. Thì câu hỏi này là câu hỏi ở trong nhà Phật cũng thường hay nói, là phóng sanh là vào địa ngục, mà sát sanh là thành Phật. Phóng sanh không phải phóng chim, phóng cá mà vào địa ngục. Phóng sanh là phóng cái tâm chạy đó, thả trôi cho nó chạy đó. Nghĩa là tâm mình khởi niệm thì cho nó chạy đã đời thì đó là vào địa ngục. Còn nó dấy lên mình chặt đứt nó, dừng nó lại thì đó là thành Phật. Thành ra hiểu cái chữ phóng sanh theo cái nghĩa phóng sanh chim, chim cá là thì trật, không phải. Còn một tờ này nữa: Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng vui lòng giải đáp giúp cho thiện tín hai câu hỏi sau đây. Một, Đức Thế Tôn cầm đá hoa sen đưa qua lại ba lần trước các đại đệ tử, Ngài lại bảo rằng đây là chánh pháp nhãn tạng của Như Lai, và cũng lặp lại ba lần. Trong các vị đại đệ tử Ngài dùng Phật nhãn quan sát thì chỉ thấy Ngài Đại Ca Diếp là có ý nghĩa trả lời đúng nhất, do đó được Ngài ký thác sẽ cầm quyền dẫn dắt toàn thể tăng ni.